Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 2 tháng 4. Lộ diện cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sàn Hà Nội. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HNX, tăng giá mạnh nhất trong tháng 3 năm 2025 là mã chứng khoán KSF của công ty cổ phần tập đoàn Sunshine với giá đóng cửa cuối tháng tăng 67,34%, tương đương 26.800, đạt 66.600 đồng trên một cổ phiếu. Đứng thứ hai là cổ phiếu QST của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh với mức tăng 65,75%, đạt 30.000 đồng trên một cổ phiếu. Tiếp đến là cổ phiếu SMT của công ty cổ phần Semtel có mức tăng 46,55%, đạt 8.500 đồng trên một cổ phiếu. Sau đó là cổ phiếu PIC của công ty cổ phần đầu tư điện lực 3 có mức tăng 27,78%, đạt 23.000 đồng trên một cổ phiếu. HNX cho biết, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX với giá trị bán ròng hơn 508 tỷ đồng. Trong đó giá trị mua vào hơn 726 tỷ đồng và bán ra hơn 1.235 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng 36% so với tháng trước. Cổ phiếu SHS tiếp tục được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất với khối lượng mua vào 16,2 triệu cổ phiếu. Xếp vị trí thứ hai là cổ phiếu CO với khối lượng mua vào hơn 2,1 triệu cổ phiếu. Ở chiều bán ra, xếp vị trí đầu tiên là cổ phiếu PVS với khối lượng đạt 9,98 triệu cổ phiếu và xếp thứ hai là cổ phiếu IDC với khối lượng bán ra hơn 6,2 triệu cổ phiếu. Cảnh báo gia tăng nhiễm giun ở các gia đình nuôi thú cưng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trung Dũng, trưởng khoa ký sinh trùng Viện Sốt rét, Côn trùng và Ký sinh trùng Trung ương, trong số các bệnh do ký sinh trùng gần đây thì nhiễm giun đũa chó mèo là một trong những bệnh hay gặp nhất. Phó Giáo sư Dũng cho hay một phần nguyên nhân là do nhiễm từ chó mèo ở các gia đình nuôi thú cưng. Nhiều nhà nuôi các chú cún nhỏ, thường ôm ấp hoặc cho cún ngủ cùng và cho rằng cún nhỏ mới sinh chưa nhiễm giun. Thực tế cún cũng nhiễm giun từ chó mẹ ở giai đoạn bào thai và giun đũa chó mèo trưởng thành rất nhanh. Người nuôi có thể nhiễm giun qua lông, phân chó mèo, qua bàn tay bẩn, thức ăn hay rau sống nhiễm giun. Qua xét nghiệm kháng thể tại cộng đồng để đánh giá tình trạng nhiễm giun, có nơi tỷ lệ lên tới 40%. Các hoạt động cứu trợ ở Myanmar diễn ra thuận lợi. Ngày 1 tháng 4, ông Marco Luigi Cosi, điều phối viên về hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Myanmar, cho biết các hoạt động viện trợ diễn ra sau trận động đất 7,7 độ ở Myanmar diễn ra thuận lợi và không bị cản trở. Cho đến nay, chúng tôi vẫn có thể cung cấp viện trợ cho người dân. Việc phân phối các loại nhu yếu phẩm vẫn đang tiếp tục và chúng tôi chưa gặp phải bất kỳ sự cản trở nào, ông Cosi nói trong cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc. Cũng tại cuộc họp báo, bà Julia Rees, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF, tại Myanmar, cho biết nhu cầu cứu trợ đang tăng cao từng giờ. Cơ hội cứu sống các nạn nhân đang dần khép lại, trong khi đó những gia đình bị ảnh hưởng đang đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm, nước sạch và vật tư y tế. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho hay các đội tìm kiếm và cứu nạn đang tăng cường cứu trợ, đặc biệt là ở miền Trung Myanmar, nơi ghi nhận các đợt dư chấn sau động đất. Nga nói không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Mỹ ở hiện tại. Tạp chí International Affairs, Nga, ngày 1 tháng 4 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, Nga không thể chấp nhận các đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine theo hình thức hiện tại, vì chúng không giải quyết được những vấn đề mà Moscow cho là nguyên nhân gây ra cuộc xung đột. Chúng tôi đã nghiêm túc xem xét các mô hình và giải pháp do phía Mỹ đề xuất, nhưng không thể chấp nhận tất cả ở dạng hiện tại, ông Ryabkov nhấn mạnh. Ngoài ra, Thứ trưởng Ryabkov cho rằng Nga không thấy yêu cầu chính của họ giải quyết các vấn đề liên quan đến gốc rễ của cuộc xung đột xuất hiện trong các đề xuất ngừng bắn của Mỹ. Moscow khẳng định tiêu chí này hoàn toàn bị bỏ qua. Tuyên bố của ông Ryabkov cho thấy Moscow và Washington vẫn chưa thể thu hẹp bất đồng. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các đề xuất của Mỹ cần được chỉnh sửa, trong khi ông Trump ngày càng mất kiên nhẫn với sự chậm trễ của Nga trong tiến trình đàm phán. Mỹ sa thải toàn bộ nhân viên địa phương, nhà ngoại giao USAID. Hãng tin Reuters ngày 1 tháng 4 dẫn 3 nguồn thạo tin tiết lộ ban hiệu suất chính phủ DOGE của tỷ phú Elon Musk đang hoàn tất việc giải thể cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USAID khi ra lệnh sa thải hàng nghìn nhân viên địa phương và các đại diện của USAID tại nước ngoài. Cuối tuần trước, Quốc hội Mỹ nhận thông báo rằng gần như toàn bộ nhân viên USAID sẽ bị sa thải vào tháng 9, bao gồm lực lượng lao động tại các văn phòng nước ngoài. Ngoài ra, một số chức năng của USAID sẽ chuyển sang Bộ Ngoại giao. Đây là động thái mới nhất của DOGE nhằm giải thể phần còn lại của USAID. Một cựu quan chức USAID nhận định điều này thật sự là sự khép lại cuối cùng. Bên cạnh đó, một nguồn thạo tin tiết lộ số lượng nhân viên USAID địa phương bị cắt giảm có thể lên tới hơn 10.000 người. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.